18y.net giới thiệu câu chuyện Em tôi phần 5. Bạn đang đọc phần 5 của truyện sách Xem tôi 4 tháng sau. Em hẹn tôi tại một quán cà phê. Anh hai, em được học bổng du học trong 3 năm Thụy Sĩ. Ai già, em giỏi thật đó, tôi chúc mừng em. Từ hồi Nha Trang, Đà Lạt về, tôi và em không nói về chuyện đó nữa. Khi nào em đi, tôi hỏi với vẻ buồn, giấy tờ đã chuẩn bị xong, tuần sau em bay. Sao lẹ quá vậy, em đã chuẩn bị gì chưa? Cũng gần xong rồi anh, em với mẹ mới đi mua đồ hồi nãy xong. Mẹ cũng muốn em đi nhưng nhìn mẹ buồn lắm, mẹ không muốn xa em đâu, nhà có hai anh em thôi. Em đi đương nhiên mẹ nhớ rồi, anh hay nhớ mua quà cho em nha, đương nhiên rồi. Đêm trước ngày em đi, hai anh em không ai ngủ được sau khi xếp đồ xong, em nghỉ sớm đi, chuyến bay sẽ dài đó. Em bỗng ôm chầm lấy tôi, cảm ơn anh hai nhiều lắm, em yêu anh nhiều lắm. Hai mắt em long lanh nước mắt, quay mặt đi, em đi nghỉ chút, anh cũng ngủ đi, bóp nhẹ hai bờ vai em. Tôi hôn vào trán, anh cũng yêu em nhiều lắm, em gái nhỏ của anh. 3 năm sau, em cũng gọi điện email, hình ảnh đều đều trong từng ấy năm, em đã xin việc luôn bên đó và đã nhập quốc tịch. Em gọi về hỏi thăm gia đình mỗi tuần, có lần em nói, anh hai qua đây đi, em dẫn đi một vòng, mùa này Thụy Sĩ đẹp lắm, em cover anh hả, ha ha ha, tôi cười trong điện thoại. Anh mua vé qua đây đi, em lo, công việc của tôi bây giờ là freelance nên cũng chủ động thời gian, lâu lắm, rồi không đi xa, sẵn dịp có thổ địa bên đó, tôi nghĩ nên làm một chuyến xem sau. Sau hơn gần không hai chuyến transit tại Bangkok và Frankfurt, tôi đã đến Luzern, em đón tôi với nụ cười hiền hậu, ôm chặt tôi em nói, ba mẹ khỏe hả anh, sao không hỏi thăm anh? Nhìn anh vậy là biết rồi, em cười, rồi lại ôm tôi thật chặt. Dạo này nhìn anh già đi đó, còn em thì càng đẹp ra. Tôi nói, vít cổ tôi xuống, em hôn tôi nhẹ nhàng, friend kiss. Em nhớ anh lắm, mà em đang để dành tiền mua nhà, chắc năm sau sẽ mua. Hiện tại em đang share phòng với bạn, một anh chàng Tây Á. Tôi hấp hái mắt, yes, em cười, rồi anh sẽ gặp mặt. Vậy có tiện không, hay để anh thuê hotel, anh nhiều tiền quá, ở đây mọi thứ đều đắt đỏ lắm, nhà em nằm trên một quả đồi ngoằn ngoèo, lá vàng ngập lối, trời đầu tháng 11 không lạnh lắm, nhưng cũng làm cho tôi nổi da gà, vác ba lo theo em lên phòng, mãi trên lầu trên cùng, em vừa mở cửa thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là chiếc quần lót nhỏ xíu màu đỏ vứt ngay trước cửa. Và giải rác vào tới cửa, buồng là quần áo của nam lẫn nữ. Oh, yes, yes, harder, harder, oh, oh, oh. Ready to coming, ready. Tôi tròn mắt nhìn em sau khi nghe từng tiếng rên rỉ phía sau cửa phòng khép hờ. Mặt em đỏ như gấc bội kéo tôi vào phòng em, đóng cửa lại. Tiếng giường đập vào vách phòng theo từng nhịp đều đặn, rồi bỗng nhiên nó đồn dập liên tục và giảm dần. Tôi cười ha hả, bạn cùng phòng em hả, nó dẫn gơ về à, không nhỏ bạn em đó. Chắc boyfriend của nó, chắc nó tưởng hôm nay em đi làm, vậy mà anh cứ tưởng em share phòng với anh nào đó, ha 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 ha, tôi cười đều, anh suy nghĩ gì vậy, em nhéo tôi đau điếng. Chắc bạn em xong rồi, mình ra đi, tôi cười mỉm, sit did you hear, một cô gái tóc vàng mảnh dẻ chạc tuổi em, xinh xắn, mặt đỏ bừng khi thấy chúng tôi bước ra khỏi phòng, so it sai tịch, ha ha ha, em cười ngoác miệng, Sarah, this is me brother, he on vacation from Vietnam, I am, nice to meet you, Sarah bắt tay tôi và kéo bạn trai đi, chắc em nó còn đang xấu hổ, anh nghỉ đi, mai em sẽ dẫn anh đi chơi, giờ em chạy đi mua ít đồ cho anh, phòng tắm phía sau rèm, em chỉ, ok, để anh ngủ chút, tôi về phòng đóng cửa lại rồi lăn đùng ra giường ngủ như chết. Tỉnh dậy cũng hơn 4 giờ chiều, mình ngủ hơn 4 giờ rồi, soạn ba lô ra để cất đồ, mẹ có gửi cho em ít khô, bạn đang đọc truyện sex xem tôi phần 5 tại trang web chuyên sex TV, mở tủ để kiếm chỗ cất đồ. Tôi thấy khuất trong học tủ và không hai cái dildo dương vật giả, một to, một nhỏ. Cất đồ xong thì em vừa về đem theo một ít đồ ăn. Hồi nãy anh dọn tủ cất đồ, anh có lấy đồ của em rửa lại cho em rồi đó. Tôi cười mỉm, đồ gì vậy anh? Em hỏi có vẻ chẳng nhớ, và dọn đồ ăn ra bàn, ăn vậy cho tiết kiệm tiền, để dành tiền đi chơi, có gì sáng em nấu cho anh ăn, em có bạn trai chưa? Chia tay 2 năm rồi anh, hèn chi, bỏ lửng câu nói, tôi cười, một hồi sau, em mới nhớ ra và hét lên, đồ xấu xa, ha ha ha, anh thay pin cho em luôn rồi đó, ha 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 ha, em là phụ nữ mà, thỉnh thoảng em cũng cần chứ, em nói, công việc và cuộc sống của em ở đây như thế nào? Em ra trường cũng may mắn kiếm được một công việc tốt, ở cái xứ này khó kiếm việc mà cuộc sống đắt đỏ lắm, em để dành hơn 2 năm qua cũng được một ít, dự định năm sau vay thêm để kiếm căn nhà, mà không biết có được không, em cũng gọi về nhà báo anh đến nơi rồi, mai mình đi mua một phone để anh sử dụng, em đã xin nghỉ phép không 2 tuần, ngày mai mình đi mua ít đồ, rồi mình sẽ đi du lịch. Anh muốn đi đâu thì loanh quanh thành phố trước rồi những nơi khác càng tiết kiệm càng tốt. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu về mọi thứ ở quê nhà ở Thụy Sĩ. Em đi tắm đi. Anh kiểm tra công việc chút. Nếu xong sớm mình sẽ có tiền đi du lịch thoải mái. Em đi tắm đây. Tin vui. Khách hàng đã đồng ý kết quả và thanh toán toàn bộ cho tôi. Một số tiền không nhỏ. Tôi sẽ mua tặng em một món quà, em tắm xong đi ra, mái tóc đã dài hơn nhiều. 3 năm qua em trở thành một người phụ nữ toàn diện, hấp dẫn với mỗi bước đi khi nhìn từ phía sau. Tôi lại nhớ về Đà Lạt năm ấy, anh vừa mới có tiền, mình sẽ đi du lịch mà không xài tiền để dành của em đâu, he he he. Khi nào bạn em về, khoảng 9 đến 10 h nó mới về. Sarah có thường dẫn boyfriend về không? Có chứ anh, nó thoải mái lắm, nhiều khi em lại mất ngủ vì nó, hi hi hi, hôm nay có thể tụi nó về chung, em sợ anh mất ngủ theo, hi 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 hi. Tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng do lệch múi giờ nên đi tắm luôn rồi nghĩ, này em ngủ như thế nào đây, anh ngủ chung với em đi, mùa này lạnh lắm, anh không ngủ dưới đất được đâu. Vậy có ôm được không? Lạnh lắm. Tôi lém lỉnh hỏi. Được, nhưng ngủ rồi mới cho ôm. Ha ha ha, chăn chọc mãi không ngủ được. Bên đây trễ hơn Việt Nam khoảng 6 giờ. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ khuya. Ra khỏi phòng, mở tủ lạnh, tôi lấy một lon Riori, phòn của Sara tắt đèn tối thui, chắc nó chưa đi chơi về, hôm nay weekend mà, tôi ngắm Luzen qua khung cửa sổ, thành phố về đêm yên tĩnh, xa xa dãy ép trắng xóa phía xa, có tiếng mở cửa, tôi nép vào góc khuất bên cửa sổ, Sara và bạn nó về, siêu vẹo, cả hai ôm nhau, rên rỉ với những nụ hôn, những vuốt ve cho đến trước cửa, buồng, chả thèm đóng cửa, cứ như vậy cả hai lăn xả vào nhau, tính tò mò của tôi trồi dậy, trước giờ tôi chưa thấy gái Tây XXX bao giờ ngoại trừ trên phim ảnh, cảm giác dạo dực làm tôi căng cứng. Từ vị trí này tôi có thể thấy Sarah đang cắn chặt gối chịu từng cú thúc liên tục, dứt khoát bọn Tây khỏe thật, tôi nghĩ, rón rén về phòng, em cũng thức dậy mỉm cười với tôi. Anh không ngủ được do lệch múi giờ hay do tiếng động kia, tôi cười, tuần nào cũng vậy đó, em cười nói, tội nghiệp em quá, hi 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 hi, một ý nghĩ thoáng quá. Tôi mở tủ lấy một cái dildo lớn đưa cho em tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên, rồi em cũng cầm lấy nó, tôi ngạc nhiên lẫn thích thú chờ đợi, em mỉm cười mở dildo lên. tiếng run u, ú ú và thân điêu đâu ngoái liên tục, bụng em trùm chăn lên tới cổ, mặt em tỏ vẻ thích thú khi thấy tôi như thọ ra, em lột quần ngủ với quần lót thò tay ra khỏi mền thả xuống sàn. Tim tôi như ngừng đập, em nhắm nghiền mắt lại, khẽ rên, tôi thấy tay em chuyển động nhẹ nhàng bên dưới tấm chăn, tiếng giường gõ vào vách phòng của Sarah liên tục. Tiếng rên rỉ của em làm cho thời gian như đọng lại, rồi bỗng nhiên em cong người lên, há hốc miệng, tiếng rung của dildo và tiếng nhóp nhép của lồn em khi mọng nước. Em co giật rồi thả mình xuống giường nhắm nghiền mắt, dương vật tôi cương cứng, rỉ nước, tôi ước gì. Em mở mắt ra nhìn khuôn mặt ngây dại của tôi rồi mỉm cười khi nghe Sarah hét lên ở phòng bên. Ikuming, oh, oh, harder, please, cuốn chăn, em dúi vào tay tôi cái dildo nhòe nhẹt, nước nhờn trắng xóa của em trước khi chạy vào phòng tắm, cầm trong tay tôi như quay lại 3 năm về trước. Vẫn mùi hương quyến rũ đó tôi không thể nào quên, anh sẽ giữ nó làm kỷ niệm. Tôi cầm lúc lắc mà hồi nãy anh không cầm lòng được nên đã nếm thử, nhưng nó có mùi. Em hốt hoảng, mùi gì? Anh không rõ lắm, nhưng hình như mùi mùa đông, mùi của Đà Lạt, mùi của yêu thương, đồ vô duyên. Em gắt, em để anh như thế này hả? Tôi cúi xuống nhìn dương vật tôi đã cụm lên cứng ngắc. Mặc sắc anh, ha ha ha, em đi ngủ đây, em cuốn chăn rồi ngủ khỏ, mặc cho tôi bức bối trong lòng, rồi để xem, mình còn không 2 tuần, tôi nghĩ, rồi cũng cố gắng ngủ, và tiếng động bên phòng bên cũng bắt đầu lại, anh với em sẽ tới Interlaken và ở tại Greenwood 3 ngày, Thụy Sĩ nhỏ lắm, em hy vọng anh thích, em cười nhẹ nhàng. Anh sẽ đi bất cứ đâu, miễn có em dẫn đường. Tôi thì thầm sau khi ngấu nghiến môi em, mặc cho em tròn mắt cố gắng đẩy tôi ra. Chúng tôi tới Interlaken và sau đó bắt xe lửa đến Greenwood. Em có quen một ông giáo sư, mùa này ổng đi châu Âu rồi, nhà này cho thuê, nên em thuê lại. Em vừa mở cửa và nói, căn nhà phải nói tuyệt đẹp, nằm trong lòng thung lũng. Phía trước là cả cánh đồng xanh mướt cùng với những ô cửa sổ đầy hoa, đẹp thật. Tôi nói khi ôm em từ phía sau, khi em đứng trước cửa sổ, lòn tay vào áo em, xoa nhẹ lên bụng ấm áp quá. Em không thể về Việt Nam được, anh có biết không? Tại sao? Nó làm em có cảm giác tội lỗi lắm. Ở đây em mới chính là con người của em mâu thuẫn quá phải không anh? Anh luôn luôn tôn trọng em yêu của anh, tôi siết chặt em vào lòng, em rất phức tạp rồi anh sẽ hiểu. Em nhéo vào má tôi khi nói, có phức tạp hơn 3 năm trước không em? Anh sẽ không tưởng tượng được đâu, hi 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 hi, đọc tiếp phần trước.